Ở tấm 1437 của Kinh Địa Tạng, Kinh nói rằng là chúng ta phải phải niệm vô thường. Những người tu hành phải lợi dụng có cái thân này mà tu đi, đừng có bỏ uổng cái cơ hội. Và nhớ rằng vạn Phật, vạn sự, vạn pháp nó trở về không lại, trở về không. Có nghĩa là sao? Không có gì mà nó lâu nó vĩnh cửu hết, không có gì nó lâu dài hết. Được cái thân người này là cực kỳ hiếm, cực kỳ quý hóa. Quý vị đừng có bỏ uổng cái cơ hội đó. Là khó, rất khó mà được cái thân người này. Có cái thân người này, tại sao được cái thân người này? Tại vì nó rất là quý, thân người rất quý. Tại vì cái cơ hội mà quý vị được cái thân này là để cái, thiệt sự để quý vị tu hành. Không có gì quý hóa bằng cái tu hành. Tại vì tất cả những cái gì mà chúng ta đeo đuổi nó đều là giả hết. Tại vì tất cả nó trở về, nó sẽ tiêu tan, nó sẽ trở về không. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Dạ. Cái không này á, cái không này có nghĩa là nó không còn tồn tại nữa. Cái không là cái không là không còn, không có gì ở đó nữa. Nó không có nữa. Cái không á, cái không là thà nó không có, không có gì là nó không có, không có gì hết á. Không, thiệt sự nó không có gì hết á. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta truy cầu đó, nó đều là giả hết. Không có gì là thật hết á. Tại tất cả gì mình muốn á, nó không có tồn tại bao lâu hết. Tôi hỏi cái bà học trò của tôi là có ông chồng 80 mấy tuổi, lấy nhau, ở với nhau là hơn 60 năm rồi. 80 mấy tuổi ông chồng em qua đời. Thì tôi hỏi bà là cuộc đời ông á, 80 năm ông làm cái gì mà có xứng đáng. Thì bà nói là bà nói là nuôi mấy đứa con nữa. Ông này hỏi sao thì ông nói là nuôi mấy đứa con trưởng thành là cái mà cái ông hãnh diện nhất. Nuôi con khi nó trưởng thành rồi bắt đầu vui chơi. Ông nghĩ rằng là sau cuộc đời này không có gì mà phải lo nữa, không có gì mà gọi là quan trọng sau cuộc đời này nữa, tức là cuộc đời trở về không. Nhìn đứa con nó trưởng thành là một cái kinh nghiệm rất là hay, thích thú phải không bác? Nhiều khi nó cũng cay, nó cũng có đắng, nhiều khi nó ngọt lắm. Phần lớn người ta nói là nuôi mấy đứa con nó lớn rồi, thì bây giờ tôi mới nói là phần lớn người ta đều nghĩ như vậy. Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng là nuôi dưỡng con cái là một cái chuyện có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi người. Phần lớn đều nghĩ như vậy. Ok, tại sao như vậy? Mặc dù trong cái nuôi dưỡng nó có cay, nó có đắng ở trong, nó có ngọt, có ngào ở trong, nó đầy đủ hết đấy. Nhưng điều cái mà mình thấy mà hãnh diện nhất ấy, là thấy con cái mình nó trưởng thành. Ok. Và cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm làm mình thấy sung sướng nhất là tại sao? Có ý nghĩa nhất tại sao? Tại vì đó là một cái hành động của cho, quý bố thí. Mình cho tụi nó thôi, mình không đòi gì được hết đấy. Tại con cái mình như vậy, mình chỉ cho, nó chỉ lấy thôi, không cách nào nó trả mình lại cái gì hết đó. Ok. Chứ tới khi tụi nó thành cha mẹ rồi nó mới hiểu cái sự hy sinh của nó. Còn nó mà không phải là cha mẹ, không cách nào nó hiểu được hết đó. Ngay cá nhân tôi cũng vậy. Tôi có hiểu cái tình cha mẹ là cái gì đâu, tạm chứ bao giờ có con cái đâu. Ok. Thành tôi không hiểu, tôi có nhìn cái cha mẹ cái tình thương gì cha mẹ con cái, tôi không hiểu gì hết. Ok. Sau này mới hiểu là tại sao như vậy. Hỏi ngược lại cái vị, trường hợp con cái mà nó lớn lên nó hư hỏng sao? Trường hợp ngược lại, trường hợp con cái cái vị nó hư hỏng, mình mất cỡ, mình nhầm nhận nó là con cái mình, chuyện gì xảy ra? Nó khác nhau chỗ nào? Cuộc đời cái vị nó ít ý nghĩa hơn hay là nhiều ý nghĩa hơn? Ông này ông nói là từ con cái, từ bỏ con cái là cuộc đời mình có ý nghĩa hơn.
pháp, nhưng mà mình đã cố gắng hết mình là thì cái chuyện thứ nhất không là mình là cái chuyện chọn lựa của nó, nhất là chọn lựa của mình.
Cho trường hợp nó ra nó giết người, nó thành Osama bin Laden hoặc là thành Hitler, thì sao bây giờ đời mình có ý nghĩa hay không có ý nghĩa? Mình tạo ra một đứa Hitler, mình tạo đứa Osama bin Laden đó, con mình đó. Như đều ông láng giềng mình đâu có nghĩ như vậy đâu. Ông nói ông này làm cha của bin Laden đó. Ông này nó đẻ ra Hitler đó. Mình tự giải thích được, đều dân láng giềng đâu có hiểu đâu. Làm sao bây giờ? Lịch sử nhân loại đâu có hiểu đâu. Tôi hỏi quý vị cái câu hỏi đó. Nếu như mà con cái mình nó sinh ra là nó thành Osama bin Laden hoặc là ông Hitler đó, rằng giết biết bao nhiêu người đó, thì ông nói có thể nói là mình cũng phải lỗi ông, như tôi nói lịch sử nó phán xét mình đâu có chạy được. Thì câu hỏi quý vị là quý vị đời mình có ý nghĩa hơn hay là ít ý nghĩa hơn? Quý vị nghĩ sao? Well, Biểu Hồng Trang nói đúng là mình vì hết sức của mình thôi, còn cái chuyện cái tương lai nó xảy ra, con cái nó đã chọn làm gì đó là cái chuyện của nó, mình hoàn toàn mình không có sự lựa chọn được, không có được cái tự chủ đó. Thành ra mình nói lui nó tới là mình không thể nào mình tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời mình với cái sự thành công hay là thất bại của con cái mình. Mình chỉ lo cái phần mình được thôi, mình lo làm cái bổn phận mình là xong, là xong tới là hết sức của mình rồi. Còn thành công là chuyện khác. Thì mình mới nói là cái mình có nó thành công, mình nói vậy nói thôi, chứ còn lúc mà con cái mình thành công mình thánh gì, con cái mà nó hư thì mình từ tụi nó. Ok, mình sợ liên lụy, mình từ tụi nó, mình không nhận tụi nó làm con. Nhưng đệ tử mà nó dở quá là đuổi nó, thầy đệ tử nó không phải đệ tử của tôi, nó đệ tử của ông thầy kia kìa, nó tới y chỉ với tôi thôi, nhưng không phải đệ tử của tôi. Mình tự nhiên mình có cái hạnh gì với sự thành công hay thất bại của con cái hoặc của trò của mình. Tôi hỏi tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta đã bỏ quá nhiều thời giờ, quá bỏ quá nhiều tâm huyết rồi. Không thể nào mà từ nó được hết, không thể nào mà phủ nhận cái đó được. Nó phải có ý nghĩa mình mới làm được. Thành nếu không có ý nghĩa, mình phải tìm ý nghĩa trong đó. Mình nói là nó có ý nghĩa. Thì vì thế dễ sợ, tại mình bỏ biết bao nhiêu tâm huyết của mình, bỏ biết nhau thời giờ của mình. Thành ra khi mình làm rồi, mình nói cái này nó phải có ý nghĩa, không thôi không có ý nghĩa là mình phí cuộc đời của mình. Ok, là không có được, không thể nào có được như vậy. Thành mình tự thuyết phục mình là nó có ý nghĩa, nó dễ sợ như vậy đó. Tại sao vậy? Tại mình bao giờ có thể tự nói mình dốt được hết. Mình làm chuyện ngu xuẩn. Quý vị để ý không? Tại vì những người thường khi mà ta lập gia đình, ta có con rồi, có đẻ con ra phải nuôi nó, là tại vì mình không có cái đường lối nào khác, cách nào khác hết. Mình phải làm, mình làm bỏ thời giờ làm rồi, tự động mình phải tìm cái ý nghĩa trong cuộc đó, chứ không phải thiệt sự nó có ý nghĩa. Có ai không đồng ý với tôi không? Là cái gì mới thấy là cái dụng ý của tôi nói con nít con cái là không chịu, không tốt. Không có lợi, nó đưa mà thấy kẹt. Tôi nói đó là về phương diện người đàn ông thôi, còn người đàn bà thì nó khác một tí. Có một người bật cười ngay lập tức nó phải kiên nhẫn tí để thầy nói cho hết ý đã. Tôi thắc mắc là cái này tôi có thể sai, tôi hỏi cái phụ nữ đó, không phải bên đàn bà có một cái nhu cầu là muốn đẻ con không? Có không? Tôi là dễ. Tôi là tàn nhẫn dễ sợ lắm. Tôi không có do dự hết đó. Để tôi là khác quý vị một tí, tại tôi tàn nhẫn hơn quý vị một tí. Ừ. thì có cái nhu cầu muốn đẻ con đó, cái đó là cái đúng hay là sai?
Sai.
Sai. Tôi nói cái vị nghe, nói cái vị nghe. Tôi hỏi cho biết vậy thôi, chứ thiệt ra cái vị như vậy, người muốn đẻ con, người không muốn đẻ con đâu có khác gì đâu. Mình qua cuộc đời mình chỉ phản ứng lại những cái chuyện gì mình cần làm thôi, mình cần làm mình làm thôi. Chứ người mà lập gia đình thì muốn đẻ con thì đẻ con, người đẻ con không được thì không đẻ con. Người ta vẫn sống như thường, ta vẫn tìm ý nghĩa trong cuộc đời họ như thường. Ok, cuộc đời của người mình là vậy, mình tự tìm cái ý nghĩa, mình tự tạo cái ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Ai đồng ý, đồng ý không, đồng ý không? Nó không có nhất định, mình quyết định nó tốt thì nó tốt, mình quyết định nó xấu thì nó xấu. Ok, cuộc đời mình như vậy đó. Thành cuộc đời con người mình á, nó cái giá trị nó không có nhất định. Mình thích thì mình nghĩ nó có lý, mình không thích thì mình chán đời, chán trường, mình không muốn, mình thấy nghĩ nó không có ý nghĩa gì hết. Thành ra cuộc sống con người mình như vậy, nó rất tạm bợ. Cái đó là một khía cạnh khác của cái không đó. Thiệt ra không có ý nghĩa gì hết. Cái ý nghĩa nó chỉ tạm bợ thôi. Làm gì bây giờ? Thành cái không là gì? Là nó không có lâu dài mà nó không có quan trọng nữa. Thành tôi nhắc là quý vị, cái không nghĩa là sao? Cái không có nghĩa là nó không có trường cửu và nó cũng không có quan trọng nữa. Tại sao như vậy? Cuộc đời mình nó như vậy đó. Mình tự đặt cái quan trọng cho cái giá trị của cuộc đời của mình. Tại sao? Tại mình nếu không có giá trị thì cuộc đời mình nó hoàn toàn nó vô ý nghĩa, vô duyên lãng xẹt, đâu có được. Thành này quý vị mới nói với nhau đồng ý rằng là thầy mới nói xong á là cuộc đời mình nó quay về không, nó kẻ chả có ý nghĩa gì hết, thì quý vị làm gì bây giờ? Mọi người trả lời ngay lập tức á, là mình hưởng thụ nhiều hơn một tí nữa, tại vì hưởng thụ còn hơn là không. Mình muốn hưởng thụ thì với cái giá, trả cái giá nào bây giờ? Ai trả cái giá nó bây giờ? Nếu mình muốn sung sướng, muốn hưởng thụ thì tôi hỏi ngược lại lập tức là với cái giá nào? Quý vị sẵn sàng hưởng thụ, muốn trả với cái giá nào bây giờ? Nếu quý vị muốn hưởng thụ thì người nào phải khổ bây giờ? Chàng quý vị muốn đi nhảy đầm, muốn nhảy đầm phải có người phải khổ chứ. Quý vị nghĩ chứ coi. Mình sung sướng thì phải có người khổ. Mình muốn hưởng thụ, muốn đi nhảy đầm thì phải có người phải đánh nhạc, phải thổi kèn, phải ca hát cho mình, rót rượu cho mình uống. Okay. Mình sướng thì có người khổ. Người nói mấy người đó làm tiền thì mình cũng vậy, mình đã làm tiền rồi mình có tiền mới sướng được chứ. Ok. Mình làm việc thì mình hại cơ thể mình để làm kiếm ra tiền. Kiếm cái tiền xong rồi mình lấy cái tiền đó mình đi hưởng thụ để cái cơ thể mình nó chết, nó bị hại thêm một tí nữa. Ok. Cái vòng nó luẩn quẩn dễ sợ, nó vô ý, vô lý dễ sợ. Tôi nhắc cái vị, nói để làm gì, nói cái vị biết á. Phải suy nghĩ một tí, phải bỏ một tí thì giờ tu hành, đầu tư một tí. Mình tu để làm gì? Để mình đầu tư vào tương lai của mình, không phải mình chỉ toàn là xài không à. Nên tôi nói cái gì nghe, phải để chú ý một cái, đừng có nhìn thiển cận quá. Đương nhiên chúng ta có gia đình, có nhà cửa thì phải lo cho con cái với vợ chồng mình. Nhưng điều cái đó là mới cuộc đời này thôi, phải lo cuộc đời sau nữa. Cuộc đời sau nữa, mình phải cần tu mới đầu tư vào cuộc đời sau này. Đồng ý là không? Thực sự quý vị không cần, không tin trong có cuộc đời sau nữa thì không cần tu. Nếu như quý vị tin có cuộc đời sau nữa thì phải cần tu. Tại vì với cái thân người này á, cái cơ hội quý vị tu á, để mà đầu tư cho cuộc đời sau này á, nó rất là nhiều. Nhiều nhất. Thành đời này mình có cái thân này mà không tu là uổng lắm. Tại vì nếu có cái thân này mà không chịu tu á, là bỏ lãng phí cuộc đời của mình. Ai nghĩ là mình muốn đầu tư vào tu hành không? Tại vì tôi, nếu cái vị ngày hôm nay cái vị mà đồng ý như vậy, nghĩ là mình nên tu một tí, thì như vậy quý vị không có lãng phí thì giờ tới đây ngày hôm nay đâu. Phải hiểu cái ý như vậy. Có cái thân này nên tu một tí đi. Và nếu quý vị đồng ý như vậy rồi, tôi đề nghị như vậy này, muốn tu một tí như vậy, cái pháp tu hành mà tốt nhất mà quý vị có thể tu được, tại quý vị là người tại gia, là tu pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn tịnh độ, pháp môn tốt nhất cho quý vị có thể tu được. Tại sao như vậy? Thì bởi thế, bởi thế, nếu như quý vị nghĩ là muốn tu hành một tí, thì tôi đề nghị quý vị, là phải tu pháp môn tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài A Di Đà Phật á, biết chúng ta chấp trước vào cái sướng, thành Ngài tạo một cái cõi tịnh độ là chỉ sướng thôi, không có khổ nữa. Ai thắc mắc gì không? Yeah. Quý vị nghĩ sao? Tịnh độ là sao? Đồng ý không sư bà? Đồng ý hả? Mới ăn trưa ngủ gần ngay lập tức. Làm việc quá như vậy không có phải bà ăn no đâu. Làm việc lắm à, sao đồng ý không? Tịnh độ phải như vậy không? Tín hạnh, tín nguyện hạnh với lời niệm Phật để mà dựa lực của A Di Đà Phật để mà quảng sanh, đúng không? Tam phước nữa. Ai có biết tình độ gì khác đâu. Chuyện rất quan trọng. Cuộc đời chúng ta có khoảng chừng 100 năm thôi. Trong 100 năm này mình có cái cơ hội để mình trồng cái nhân để mà được vãng sanh. Mà nếu mình được vãng sanh đó, thì cuộc đời nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. Không có gì bằng hết đó. Quả Ngân có câu hỏi.
Ba cái nguyện đó là rất cụ thể. Rồi sao mà có thể hành được không? Cái nguyện đó này nó dễ quá. Nguyện được một chút xíu qua cái đi chút sang tới rồi. Cái hạnh đó. Cái thực hành thì cũng thành hạnh. Thực hành một chút xíu qua nè.
Bởi vì con cái nó khó mà đuổi nó đi, nhưng mà nó khó dạy quá đuổi nó đi. Mệt lắm. Mình làm lơ đi, mình từ nó được, thầy từ học trò được. Con cái từ không được, lỡ đẻ nó ra từ không được. Có ai thắc mắc gì khác không? Ai thắc mắc về chuyện tịnh độ nữa không? Tu Tam Phước sao bác? Tùy cách nhìn có nhiều cái đó à, có nhiều cách, có nói năm phước tam phước đủ loại hết. Điều quan trọng là cái quan trọng là mình trồng phước. Ok, trồng phước. Tôi hỏi quý vị cái này, nếu quý vị đã biết như vậy tại sao vẫn còn ở đây? Tôi hỏi nếu mà biết rồi tại sao vẫn còn ở đây vậy? Biết chắc là tịnh độ, là biết tu tịnh độ tại sao vẫn còn ở đây? Hả? Làm một con trật. Cái pháp tịnh độ mới nói đó là cái pháp tịnh độ của người thông thường. Chúng mình muốn biết cái pháp người thường căn là sao không? Hả? Muốn không? Hả? Cần phải thông minh lắm không? Hả? Hai cái loại người thường căn. Hai người nào? Thường căn là ai? Thường căn là ai? Là ai? Hả? Cái người thường căn đầu tiên, hoặc thường căn đầu tiên là người mà có sức, có thể tự lực được. Cái hai là người thôi. Người ta có cái thường căn, có nghĩa là ta đọc niệm Phật cho tới cái trình độ, người ta đắc được cái nhất tâm bất loạn luôn đó. Thì cái người đó là thường căn. Người thứ nhì sao? Người thứ nhì niệm nhất tâm bất loạn được. Nhìn mà không nhất tâm bất loạn, ráng mà chịu. Muốn tín thì quên nguyện, muốn làm nguyện thì quên tín, mà nhớ nguyện với tín thì quên hành, niệm Phật thì quên hết tất cả, lo quả ngân đó, ráng mà chịu. Thì là lỗi bà chứ lỗi ai nữa bây giờ? Bà nói mà. Nhớ được một tí cũng quên, ngày mai quên ngay. Tha lực á là phước. Mà nếu nói tam phước không, tu tam phước không, tu hoài mình không biết là cái phước nào. Tại vì rõ ràng bác nói tam phước, bác biết phước nào ra, thử phước nào đâu. Bởi vẫn còn ở đây. Tại chưa biết tu phước. Nhờ lực người khác. Phật nói được vời tha lực của Phật đâu. Là chết rồi. Bởi vì không hiểu cái tình độ vì vậy đó. Mình phải tự tính, mình tự suy nghĩ lại, mình có đủ tự lực là không. Không đủ tự lực lo kiếm tha lực thì đừng có dạy. Đúng không? Thì cái đó là chuyện hên xui may rủi. Không nào chắc chắn được. Đều cái lúc mà Phật nói tha lực với tự lực có nghĩa là tha là cái lực của người khác, không phải lực của mình. Thành mình phải rõ ràng trong tâm mình đó. Nếu mình tin cái pháp môn tịnh độ, mình biết rằng mình có đủ tự lực hay là không. Không đủ tự lực lo kiếm tha lực đi. Có đó hên xu mê rủi của mình. Phản bác hơn. Phật đâu có cam đoan đó. Phật nói bây giờ ta có cái gọi là có cái tha lực đàng hoàng. Ok. Có những cái bí mật khác nữa mà tôi không nói hết cho quý vị được. Ok. Thì tôi nói nhắc quý vị rằng tha lực là không phải lực của mình, lo đi kiếm đi. Phải kiếm người khác. Không thể nào tự mình được. Đúng không? Đâu phải của mình đâu. Phải đi kiếm chứ. Thành. Yeah. Rồi có thắc mắc là sao? Họ chọn tha lực trật. họ chọn trật người để mà tới cầu cứu. Mấy thầy mấy cô hiểu sao mà Phật tử mà hiểu được. Cái tha lực nó dễ sợ lắm. Tha lực là cái bí mật của trong cái tình độ. Tha lực có nghĩa là phải kiếm người có sức, còn kiếm người trật ráng mà chịu. Phật nó cũng điệp chúng ta đâu, tại cái gì không hiểu thôi đó nhá. Phật nói rõ ràng tha lực, con ơi, con kiếm tha lực. Mình ngồi mới tha lực dễ quá, thôi mình nhờ chùa làm. Đi lúc mà bệnh nó kiếm bác sĩ thì kiếm bác sĩ cẩn thận dễ sợ lắm. Nói cái ông này có bằng gì, ông đã chữa bao nhiêu người rồi, ok, điều tra rất là kỹ càng. Mà lúc mà chết á, là lúc mà cần tha lực một cái thì ghé ngang cái chùa đầu tiên mà thấy cái bảng là vào thôi thầy làm cái pháp phải con, rồi xong hy vọng là mình vãng sanh được. Cái gì nghĩ vậy coi, nó cười lắm. Sống chết á, sống á, thì cẩn thận dễ sợ, chết tầm 7 chết tôi còi quản để tưởng được. Cái chết là lúc mà quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mà cứ làm cờ quạng, làm tầm bậy tầm bạ không. Bởi vậy mới còn lạc như thương, vẫn còn ở đây như thương. Là may. May là còn ngồi ở đây. May còn có người nói là phải chọn người chứ đang không ăn đi. Không cần tha lực. Họ tự lực, họ đâu cần tha lực làm gì, họ đâu có phí sức phí cái phước của họ đâu. Tại muốn tới cầu tha lực tốn rất nhiều phước. Đương nhiên. Nhờ. Cái người mà có thượng căn là cái người là sẽ vãng sanh kiếp sau. Định nghĩa tôi là vậy đó. Quý vị mà vãng kiếp sau, mà kiếp này mà không vãng sanh kiếp sau, mà không đi kiếp này mà không đi được thêm phương cực lạc thì quý vị chết ngắt. Còn trong luân hồi là còn có thể bị đọa, còn có thể bị cản trở, không đi được. Cái chỗ an toàn duy nhất mình có thể có là bên tịnh độ thôi. Bởi vì tôi cái định nghĩa của tôi, thượng căn là cái người mà tu để được vãng sanh. Nhất định tuyệt đối không có đợi. Cái người mà còn nói tu tình độ để vãng sanh á, đến người đó đối với tôi vẫn là hạ căn như thường. Tại sao? Kiếp này không đi được là ráng mà chịu. Đức Phật cũng bó tay thôi. Đâu có đi được. Đi được chứ, nhưng đều đợi còn lâu lắm mới đi. Giống như cái ông mà 80 tuổi đó. 80 tuổi đó, thì làm tiều phu đó, rồi biển cọp nó rượt, leo lên niệm Phật, Phật cứu tôi một cái là A Tăng Kỳ kiếp sau mới là gặp được Phật, mới được cứu. Trong cái thời gian đó, cô tưởng tượng ông khổ như chừng nào. Để cái này là mới là niệm Phật, mới là A-la-hán thôi, còn cái này vãng sanh còn khó hơn nữa. Thì kiếp này đó, tôi nói hơi mơ hồ tí. Tôi nói là mình thượng căn, mình đi ngay lập tức, mình không có đợi nữa, mới gọi là thượng căn. Còn không phải thượng căn là không biết chừng nào đi, là trước sau mình cũng đi thì cũng tốt rồi, thì ráng mà chịu thôi. Thượng căn là cái người mà hiểu rằng cái sự cấp bách của đi ngay lập tức và tìm đủ hết tất cả mọi cách để mà đi ngay lập tức, đầu tư mà đi ngay lập tức, mới gọi là thượng căn. Còn cái người mà còn do dự á, còn nói tôi phải tính này tính nọ, tôi không chắc này tôi không chắc nọ, mấy người đó chưa phải là thượng căn, họ còn hạ căn. Tại sao vậy? chưa đủ cái phước để mà hiểu được cái sự cấp bách của cần phải đi ngay lập tức. Thành phải luân hồi. Ok, question, yes. Cái sai lầm họ là ở chỗ là họ làm như vậy, có người nào đã làm như vậy mà thành công chưa? Cái người này như vậy, cái nhóm này nó vô duyên lắm. Tại sao? Tại vì mình làm như vậy, cái gì làm cho quý vị nghĩ rằng có thể đắc được cái vạn sinh? Okay. Có hai đường thôi, tự lực và tha lực. Họ đóng cửa họ làm như vậy thì mình tự hỏi lại, họ làm như vậy, họ nghĩ họ chắc gì họ niệm nhập vào được cái nhất tâm bất loạn. Cái người mà tu như vậy không xong nè, hư hết. Cái định nó khó lắm, cực kỳ khó. Ừ, bà nó đi rồi. Không phải, thì bà nó đi rồi. Phải rõ ràng. Ok. Tại sao tôi nói cái người đó nó trật? Tại vì cái người đó muốn tu, muốn nhập được cái nhất tâm bất loạn, phải có người thầy mới nhập được. Cái bà nó, bà được nhờ tha lực. Tha lực có nhiều cái đường dây khác nhau lắm. Một trong những đường dây bà có là tha lực đó.
Vậy là không phải là cái
sức
định của bà.
Tôi không biết, tôi chỉ biết bà đi rồi thôi. Nên là bà nó tôi không biết, bà kia là tôi biết. Cái tha lực là sao? Cái tha lực có nghĩa là mình có phước, người ta tạo phước cho mình. Ok, nghe rõ ràng không? Cái tha lực là cái phước thôi. Cái phước là sao? Tại mình cái muốn đi phải có phước, không đủ phước thì đi không được thôi. Thành lúc mà tha lực phải cẩn thận, là phải chọn cái tha lực, cái người nào mà làm tha lực với mình, có đủ sức hay là không đủ sức, không đủ sức là ráng mà chịu, chọn người trật là ráng mà chịu. Tôi không biết được. Tôi không biết được. Vì cái hên xui mới rủi sao biết được. Để nhiều khi mình không biết làm sao. Hả? Tôi không biết trả lời sao nữa. Tôi nói không biết rồi cô nói thầy biết. Tôi nói tôi không biết thầy cũng biết. Xong rồi tôi biết tôi trả lời sao mà thuyết phục được cho cô. Tôi không biết nữa. Tôi cũng chịu thôi. Cô muốn tin sao cũng được. Ai đang mắc gì không? Yes. Nó vọng mà không vọng. Nó vọng mà cũng là không vọng nữa. Ừ, đúng rồi. Điều qua là cái đó là cái phương tiện để mà bớt cái vọng. Thành vọng nhưng đều nó có cái hiệu quả của cái vọng. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Không có hiệu lực gì hết. À, cái đó là vọng tưởng. Ok. Chả cái nào vòng hết.
Dạ.
Chả cái nào vòng hết.
Không có.
Muốn để cái tượng Phật thay vì để ngoài để nữa, đăng điền cũng được nữa. Cái khoáng ngay đăng điền mình, nằm ngay đăng điền mình cũng như vậy luôn. Mấy người khoáng tôi dạy người ta khoáng đăng điền luôn, tôi để cái tượng Phật ngay đăng điền luôn. Cái pháp nó như vậy. Vậy thay vì quán nhìn cái tượng nó ngoài, tôi quán cái tượng ngay trong đăng điền của tôi. Tôi không bao giờ rời đăng điền hết. Họ thua, nếu họ quán cái tượng ở ngoài, họ còn thua mình một nửa bước. Nó là thượng phẩm. Thượng căn là còn thấp. Thượng phẩm cao lắm. Tuy nhiên nó cái thượng căn này quý vị nhớ rằng á, là cái người mà tu pháp tịnh độ mình phải nghe cho rõ ràng khi mình nói chuyện á. Hỏi tôi tu pháp làm tu tịnh độ làm cái gì thì người nói tôi tu để vãng sanh. Biết người đó là gì? Không phải là thượng căn. Tôi rõ ràng lắm. Còn người nào mà nói là tôi tịnh độ làm gì, nó là con muốn tịnh độ để mà con vãng sanh kiếp này á, có đó là thượng căn. Bởi vậy tại sao? Bởi cái nhóm sanh dê tôi mới thích như vậy. Tụi nó là tụi thượng căn. Mà mang kinh về đây, tụi nó khôn lắm, rất là khôn. Có cái sự cấp bách ở trong đó. Nhưng mà là tạm gọi là nó có thể là thượng căn đi, chọn người trật cũng là chết nữa.
Nhưng mà có khi nói như vậy mà không có làm như vậy
thì nội trong 6-70 người, 7-80 người đó thì 10 người là được rồi, là quá trời rồi, một người rồi, còn 9 người nữa, 9 người nữa xong là mình xong chứ, hiểu không? Người ta muốn là một chuyện, nhưng còn cái vẫn chưa gọi là thượng căn lắm. Tại sao? Tại vì chưa biết chọn. Chưa biết chọn chưa phải là thượng căn. Rồi sao biết chọn bây giờ? Hả? Sao biết chọn bây giờ? Ông gái chịu hỏi, tôi nói tôi hỏi cái dùm cho quý vị. Sao mà chọn bây giờ? Sao mà chọn người giúp bây giờ? Sao chọn bây giờ? Hả? Tha lực phải chọn cái gì? Để sao mình chọn cho đúng? Đâu phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Quý vị gặp được cái người đó là tại vì quý vị có phước mới gặp được, cái đâu phải chuyện khơi khơi mới gặp được. Cứ ngồi cho tưởng tượng là tôi là ngon lành, tôi là này, tôi là nọ thì đi vãng sanh đi, tôi coi. Nếu mà ngon lành như vậy tại sao vẫn còn ở đây? Tôi trả lời giống như Thiên Chúa. Tôi không cần nói trả lời Phật giáo. Tôi nói trả lời Thiên Chúa nghe này. Ok. Giờ tôi làm ác, tôi tới xin lỗi cha. Cha nói ok, con về con niệm Alleluia 10 lần. Xong rồi ăn chay mỗi ngày thứ 6 ăn chay cho 1 tháng nữa. Xong cha xóa tội vô. Người đó hết tội sao? Hết tội đó. Vậy sao?
Vậy là cái người đó về nó tự lực rồi. Nó cũng có tự lực.
Nó tha lực sao tự lực được. Ông cha không cho mà. Người tư cách gì mà làm được. Cái bên công giáo, cô không biết bên công giáo biết bao nhiêu người có sức làm như vậy. Nhiều lắm. Họ A-la-hán hết. Tới giờ dạng là ông cha. Thì sao cô biết được? Tại sao? Vì tại sao? Tại mấy cái người, mấy ông cha, mấy ông người đó, ông cha nó nợ mấy cái người đó, phải tới cứu người ta. Từ nghe có hiểu không? Bởi vì bên Phật giáo phải qua bên công giáo cứu người ta, nhưng tại sao mình nợ người ta? Bây giờ nó lỡ theo công giáo mà chả có cứu nữa, sao bây giờ? Nợ là nợ thôi, nợ mình phải trả thôi, đâu có đòi được. Nó nói mày theo Phật giáo tôi mới cứu, đâu có đường đâu. Người ta nợ, người ta chủ nợ mình tới mình trả người ta thôi chứ. Ta đòi gì mình trả đấy. Qua khi mình cứu người ta. Qua cứu. Qua cứu. Phật giáo mình cái đầy hết đó. A-la-hán mình cái đầy hết đó. Thành ra đừng khi thường về người công giáo nó có cái hiệu nghiệm, có cái linh ứng đó. Tại sao? Tại mình mới qua mấy cái mình giúp người ta. Chứ còn mấy bên trời tư cách mà giúp nổi mấy ông trời mà làm sao mà cứu mạng người đó, tư cách mà cứu. Chứ có nghĩa là sao? Mình nâng nợ người ta phải chạy để trả chứ. Đâu có phân biệt. Đâu có phân biệt. Hay không? Phật giáo nó rộng như vậy đó. Đó là vậy mà tụi bay theo tà ma ngoại đạo tao không giúp, không? Vẫn giúp như thế. Như tại vì tụi bay lỡ mình theo tà ma ngoại đạo chứ giúp được theo cái đường tà ma ngoại đạo thì giúp bên Phật giáo không được. Ráng mà chịu. Rõ ràng hết chưa? Nợ là nợ thôi nghe chưa? Quý vị tới cúng một cái người đó, cúng một cái người thầy đó, người cô đó, một cái đồi đó là họ nợ quý vị. Là sau này họ phải kiếm quý vị họ trả. Dễ sợ như vậy đó. Không chạy đâu được cái đó. Thành đừng có dạy tới cúng tầm bậy tầm bạ. Cúng người ta tới trả, ta cứ chỉ trả mình đi qua công giá tới trả thôi chứ còn. Đó là tại vì cúng tầm bậy. Cô tới, cô bây giờ cô tới cúng bên ông cha mình kia, cô cứng, bây giờ cô tới rất nhiều người tới cúng Đức Giáo Hoàng, cái lão đó phải đi kiếm mấy người đó trả hết, đi trả, mà trả sao? Trả dễ lắm, tại sao? Nó chỉ đòi lên làm thượng đế thôi, mình tới mình trả thượng đế là mình xong chuyện, dễ lắm, chuyện nó rất là dễ. Ừ. Mình không trả như thương chứ đâu sao đâu. Nó chỉ đòi chừng nó thì mình trả chừng nó thôi. Tội gì trả hơn chỉ làm như mệt.
Con thấy ở bên công giáo đó, họ làm phước thiện đó là có cái tâm rất là thiện. Họ phát khởi giúp như là Chai Trang Pháp Sơn. Hồi ở Việt Nam có Chai Trang
Pháp Sơn. Ông nó là Bồ Tát đó mà. Đừng lộn sang ngồi. Cái loại là loại Phật giáo chứ không phải là công giáo. Cô không hiểu gì hết. Mấy người đó là Bồ Tát, tâm Bồ Tát. Không cách nào mà người tâm thường được. Không bao giờ có những hành đó. Bên công giáo có rất nhiều người có cái hành như vậy. Họ là Bồ Tát, chứ không phải là thiệt là công giáo đâu. Họ còn hơn Phật giáo nữa mà. Còn hơn tiểu thừa nữa mà. Sao mà không khinh thường người ta được. Ông A-la-hán chỉ lo cho thân ông thôi. Còn mấy ông này là ông xả thân, ông làm gì hết đó. Mà để cứu cho hết người cùi, người phong, người hủi, rồi người nghèo, người khó, người đói, người giết cha, người giết mẹ. Nó tới ông cứu hết. Cái đâu phải là người thường đâu. Cái tâm đâu phải là tâm thường. Tâm là tâm Bồ Tát. Không cách nào người thường có cái tâm được như vậy hết đó. Vô lý. Không cách nào nó được hết. Thành cái Phật giáo, cái bên công giáo có nhiều người bên cái toàn là trình độ rất là cao. Bồ Tát hết. Thôi đừng nói nhiều quá, đừng có lộn xộn. Cái nhóm mà sang Jose, nhóm sang Jose phải nhóm thường đâu. Họ tổ chức đi tới Phạm Mượn Thành 7 năm liên tiếp để tới học cái pháp đó. Tức là cầm tâm đi cầu pháp. Có phước mới kiếm được, mới kiếm, có cái tâm đi kiếm pháp. Quý vị có phước á, nghe cái pháp á, nghe cái đại pháp á, trong tâm thấy nó đúng ngay lập tức. Khi quý vị có phước á, nghe cái chánh pháp một cái, trong tâm mình bỗng nhiên nghe nó giống như cái âm thanh nó có những dao động, nó trúng gì ở trong á. Nó đồng tuốt ở trong sâu của mình, trong cái thâm tâm ở đâu rất là sâu. Nó nói cái này đúng. Mình có thể tin được. Cái mà rung động đó nó không thể nào giả được hết đó. Ok. Đó là thầy thần dạy tôi như vậy đó. Cái nhóm nó như vậy đó. Tại họ tới chiều vạn Phật họ tu 7 năm trời liên tiếp. Thằng khi mình tới San Jose một cái, lần đầu tiên mình tới, họ nói cái pháp này là pháp mình muốn tu. Cái nhóm nó như vậy đó. Thằng nói nếu như cái gì dùng cái muốn dùng cái đi cái đường tha lực á, thì phải biết chọn cái chỗ để mà trồng cái phước của mình. Trồng trật là ráng mới chịu. Cái bị trồng phước đúng sẽ được vãng sanh kiếp này, trồng phước trật ráng mà chịu. Nghe không? Thì cái vấn đề là mình mà không chắc á, mình không có biết. Mình không biết trồng chỗ nào hết đó. Thành mình cứ trồng thôi. Mình cứ có cơ hội mình cứ trồng cái đã. Cứ trồng hoài à. Ok. Trồng cái chỗ nào? Trồng mấy chỗ đại thừa đó. Tới mà trồng. Tiểu thừa đừng có trồng. Đừng có phí. Đừng có phí cái của mình trồng. Tiểu thừa là dài. Tịnh độ là đại thừa. Không có gì tiểu thừa trồng. Tới cái chùa tiểu thừa mà trồng tịnh độ là dài. Quá dài đấy. Ok. trong cái đồng hoài cứ có cơ hội cứ trồng thì mình biết là bao giờ đủ ấy. Đừng nghĩ là mình trồng vừa đủ thì mình vừa đi, mình đâu biết chừng nào nó chín, không biết chừng nào nó đủ được. Mình cứ trồng hoài, đừng có nói là tôi đã trồng là ngày đêm tôi trồng đã một thời gian cả gần một năm rồi, đã đủ rồi, thôi chắc là quá đầy đủ rồi, thôi mình đi vui chơi chỗ khác, ráng mà chịu, cứ trồng hoài thôi. Không phải trồng hoài không là vấn đề vãng sanh không, mà nó tăng cái phẩm vị của mình nữa. Mình càng có nhiều phước cái phẩm mình càng cao nữa, thành mình cứ trồng hoài đừng có dại. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Vừa hỏi sao? Ok, câu hỏi như vậy là nó có ý nghĩa là trường hợp á, trường hợp bây giờ quý vị đã có đủ phước rồi, quý vị nghe được cái pháp này, lo đi trồng phước đi. Còn những cái người khác mà không đủ phước mà nghe pháp làm sao bây giờ? Đúng không? Câu hỏi ý như vậy đúng không? Quý vị biết nhiều hơn người thường về cái pháp môn tịnh độ. Ngay những cái đệ tử đời thân á, với đời quả đó, chưa chắc biết bằng quý vị đâu. Tại ngài Tiên Quang không có giảng như vậy. Thành ra quý vị cực thể giúp những cái người mà mình không biết, người quen của mình á, hỏi người ta, nói người ta là bây giờ có người thân chết và cái chùa đó làm cái pháp vãng sanh, thì mình có quyền mình hỏi đó. Thưa thầy, thưa cô, pháp vãng sanh là sao? Tại sao mình làm cái này mà sao làm cái nọ? Người ta phải giảng cho quý vị nghe chứ. Những cái giảng cho đàng hoàng á, mà có lý á, thì nhiều khi về trở lại nói thầy cái chỗ đó thuốc lắm, thầy trồng phước ở đó. Ok, còn nếu hồi giảng nó khơi nó thì trước giờ hòa thượng làm như vậy, thượng tọa làm như vậy, sư cô là sư bà làm như vậy, thì chúng tôi cũng làm như vậy, thì niệm Phật thì vãng sanh chứ gì đâu. Thì mình nghe như vậy mình biết là nó hơi thiếu, thì mình có thể khuyên người ta nó là nên kiếm chỗ khác. Có thể nên cái chuyện này chuyện đại sự, mình phải tới hỏi ý kiến cái chỗ khác nữa. Giống như quý vị lúc mà bệnh đó, lúc mà trước khi giải phẫu, không phải quý vị muốn hỏi 2-3 người bác sĩ khác nhau mới được cái quyết định giải phẫu chứ. Muốn như khơi giải phẫu đâu có được, phải không Quang Ngân? Đâu có dài như vậy. Nếu quý vị thiệt sự mà họ thiệt sự cứ hỏi thì hỏi ngược lại, hỏi là quý vị có thiệt sự muốn vãng sanh là không? Thiệt sự muốn vãng sanh thì hỏi cho rõ ràng cái pháp vãng sanh của cái chùa này ra sao, tại sao có chuyện vãng sanh như vậy, có khuyên hỏi nhá. Nếu mà người ta nói đừng có hỏi, tại vì hỏi như vậy phạm thượng, thì cái chỗ đó chắc chắn là làm được đó. Chắc chắn là làm được đó. Ok, thành khuyến khích người ta, người ta là hỏi cho tường tận để mà rõ cái chỗ, là cái chỗ đó mình có thể nương tựa tha lực người ta là không chứ, nhưng mình có đủ nhắm mắt mà gì đó làm càng được, đúng không? Chứ cơ khơi cứ nói thì đưa tiền cho tôi làm cho xong rồi vãng sanh như gì đâu, tôi đã làm biết bao nhiêu ngàn người, đến biết bao nhiêu trăm người rồi, đâu có nghĩa là vãng sanh đâu. Phần lớn đều không vãng sanh được hết. Thăm giúp người ta bằng cách là mình hỏi, mình người ta không hiểu thì mình tới mình hỏi, mình tới nó cái chuyện thắc mắc cái chuyện vãng sanh ra sao, tại sao cái chuyện vãng sanh như vậy, mình có quyền hỏi nhá. Người ta trả lời không được, mình biết là cái đường này là cái từ lực là không xong, mà tha là cũng xong rồi. Mình có thể khuyên người ta nên nghe cái, nên hỏi ý kiến người khác, nên hỏi cái một cái cách nhìn khác về cái tình độ. Ok, bây giờ cuối cùng, khi cảnh cuối cùng, người ta nói mình nói như vậy, ta đừng làm phiền tôi biết rồi, cái chuyện vãng sanh là tôi tin tưởng cái người này hết, sợ chắc chắn là vãng sanh được rồi. Làm gì bây giờ?
Cái gì mà
Tôi không biết. Sao hỏi tôi mấy chuyện người khác mà tôi biết được. Mình giúp cái nào, mình lấy cái phước của mình cho người ta. Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao tôi nói như vậy? Dạ, cái việc chứ quý vị nghe nói cái việc, tại vì tôi biết ở chùa này có hai cái bà già lẩm cẩm ơi ra chuyên môn là cái đem phước mình phung phí ngoài cho ngoài thế gian. Người yên cái nào? Đừng có làm bản sanh. Tới hỏi ông kia ông bản sanh. Mỗi lần mà chỉ người ta tới tôi một cái và là lỗ đầu, là phước nó hết. Cẩn thận cái chuyện đó. Bản sanh nó cần rất nhiều cần rất nhiều phước. Quý vị mà có đủ thừa có quyền cho người khác, thiếu ráng mà chịu. À, còn thắc mắc gì nữa không? Ta sao? Không, nó có mất phước. Không mất phước. Hoàn toàn không mất phước. Mình cần thêm phước nữa. Cái phước này là phước vừa giúp cho mình làm phước, giúp cho người ta nữa. Cái phước giúp người ta bản thân quan trọng lắm. Mà thì khi bị nghe, đối với tôi nó quan trọng hơn phước chứ giúp cho mình nữa. Anh đừng có sợ. Sợ là tôi muốn hù mấy cái mù già cho bố bắt đầu sợ ấy. Cứ đi tha rác về chùa tôi cũng thích thôi. Trang 38.